นะโมบัณฑิตพิชาโมริสัตถิงไปเจตุสันติถิงเจอพระพิเดียเจติวสัพเพสุ
ทุกอย่างนี้คือการขึ้นมาแต่งงานให้ผ่านการสร้างการเรียนรู้ด้านนี้ถึงจะสำเร็จเข้าถึงสำเร็จได้ง่ายกว่าคนเยอะฝากผู้ร่วมงานจะเป็นโลกยืดที่ง่ายเหมือนอย่างนี้ไปนั่งได้นั่งหักมีนั่งแต่แค่เลยแล้วทีนี้มาเจอในน้ำในเจตโตนั้นอย่างเช่นตามง่ายดีมันจำมันจัดมันสอนใส่ไปชงตาและแค่ตาที่ใส่อย่างเช่นตาง่ายดีมันจำมันไม่ใส่มันทำให้ทั้งหมดเลยก็เราเห็นดีของเจตโตนที่มันแตกตัวเลยตุ้มเป็นขนาดว่าอย่างนี้เช่นแบบข้างในเดิมแบบนี้กันหมดงานนั่งดมลาเคยจีนที่พองานนั่งเด็กลาเป็นงานเคยจีนเดินทางลาเมื่อยงานนั่งเด็กแก่ลาเป็นจีนนะครับจำกับว่าแค่เรื่องเด็กที่วนคงน้องจีนó thừa và có mặt nhưng xét về tất cả những thứ này thì chúng ta sẽ có chính có thừa và có mặt thì sao lại xưng là tác thời kỳ như vậy trong luận giải của chúng tôi gồm các văn họ lại cho rằng thời kỳ chính xác bốn nhóm nghệ thuật của Đức Phật tức là hai tâm quốc gia thì kêu và thì kêu nghi hai tâm đại ca đó là tu bà tắc và tu bà di tu bà tắc là chỉ cho các vị nam tu quy phật tu bà di là chỉ cho các vị nữ tu quy phật học phật là tu nhân phật đó gọi là tu bà tắc là tu bà di và nam tử hoặc nữ tử hoặc trong kinh điển Phật thường gọi là thiện nam tử thiện nữ tử Bồ Tát Phong Thọ nói thời chỉ nhắc căn cơ quốc bảo đối với giáo lý bản sắc giác ngộ nhất tâm của chúng sinh rất lớn cho nên nó mười người tu thì năm bảy người chính xác chẳng nhận ra thậm chí đến hàng tám chín người chính xác chẳng nhận ra hoặc là một vài người không nhờ nhân duyên đó tu hành đó họ được mở ra trong một vài người đó thời sự khác thời này chỉ cho chuyên tăng quốc gia rất nhiều tín đồ phật tử cũng rất đông nhưng thời này thường thiên về xây chùa kiên cố làm tượng to lớn đốt chuông to lớn xây chùa tôn tượng đốt chuông ba cái điều đó chúng ta nên và tín đồ Phật tử thích làm nhất trong thời thời khắc chúng ta tham gia hoàn hóa ngồi trên tòa tháp giảng đạo này nhưng mọi người thực sự thấu triển giáo lý của Đức Phật gọi là thiền môn hay còn gọi là tỏ môn hay là thiền còn gọi là đại thiền tăng môn hay còn gọi là minh tâm minh trí thì đầu tâm chúng ta gọi là niệm phật tâm thôi thì rất ít có đến thời này trong mọi nói là mười người tu chỉ được ba bốn người liễu phát huy được chúng ta hãy thối đi thành một người nếu đang thời mà sao Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng là Đức Phật nói rằng người mà người rất cao, tu hành rất lâu, người đạt cao, theo Phật rất nhiều, không thể thay thế cho được. Nhưng mà ngàn người cũng chưa được một người tính lại. Chúng ta biết Đức Thế Tôn đã hiểu ý như vậy. Và trong khi nhìn Lăng Nghiêm nói Đức Phật còn nói thời là Pháp, người tức là Pháp Sư, là Thiền Sư, là Đại Sư, ngồi trên bàn pháp như các thân hằng. Còn tình của vật minh tư chân tính tu hành cảnh vật thì chỉ được như một nắm tay là các mỏ vàng đang ngày hôm. Thì sao Đức Phật lại nói như thế? Vì ngài đã có đầy đủ sáu thần thông: thiên nhãn thông, thiên lý thông, tha tâm thông, úc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông. Đầy đủ sáu thần thông này, ngài nhìn rõ sáu thực thân cùng hiện tính của chúng sinh trong ba đời: quá khứ, vô cùng hiện kiếp, hiện tại, biết tất cả mười phương và tương lai, thấu tất cả cùng tồn tại pháp. Cho nên ngài nói mỗi ở trong giai đoạn 2000 năm kể từ khi ngài nhập niết bàn cho đến 10000 năm sau, đó chỉ là một thời gian rất ngắn với sự hiểu biết thấy biết của Đức Phật. Cho nên chúng ta sinh hoạt ở thời gian pháp này, ngài ấy con này cũng nói rằng nếu mà không biết bổ hẹn thì mà tu một lòng niệm Phật phát nguyện cảm ơn hết thân này thân sau hết toàn bộ là người Đức Phật. Đại sư nói rằng á, trăm nghìn phần thì chỉ có một phần cách mà Đức Phật là Phật, còn lại tất cả các phần khác dành cho ba đường khác nào thiền hộ ngạc thiền và xuất thân. Cho nên đó, ngài ấn quan ở tổ thứ 13 của lịch trình độ phong trung hoa, một vị đại sư nhân trí có tầm ảnh hưởng đối với tăng ni tín đồ phật tử tu tập theo trình độ trên toàn thế giới ở thế kỷ 19. Lời của một bậc minh sư, một bậc đại sư chỉ dạy chúng ta như vậy mà chúng ta không cung kính tôn trọng y giáo phụ hành nói theo lời của ngài đại diện tu chỉ một lần này trăm nghìn phần có một phần của ngài là người, còn lại các phần khác dành cho ba người khác. Thật sự thật là nếu mà một người thật sự thấy biết một người tu hành trăm nghìn phần, ai nghe thấy cũng phải sợ cái đó, ai nghe thấy cũng phải đổ mồ hôi lạnh lo sợ. Hôm nay tuy nhiên những phật tử ở các đạo tràng chúng ta ngồi ở Việt Nam, chúng ta ngồi đây, ngồi đây để làm gì? Ngồi đây để chúng ta cùng nhau thảo luận và đưa cho đạo tràng chúng ta, dẫn các đạo tràng chúng ta ngày một lớn mạnh và trưởng thành, trước hết là ở khu vực của Hà Nội, nơi mà đạo tràng chúng ta sinh hoạt. Thứ nữa, có nhân viên chúng ta mở rộng ra các tỉnh lân cận ở khu vực phía Nam để cho những người có duyên với Phật pháp muốn có duyên tin tưởng một lần họ cùng với chúng ta kết thành đại thiền viên để cùng nhau luyện Phật, cùng nhau bỏ ác làm lành, lãnh nghĩa hàng thành thế, nghe theo lời Phật, nghe theo lời tổ, y giáo phụng hành, nhất tâm tu tập, lo hành cả một bản thân. 48 đại nguyện của ngài, nguyện nào cũng nghĩ ra thì tất cả cũng biết tới 10 phương tiện thức. Đây là quan trọng vững chắc để cho chúng ta tin tưởng, chúng ta tin Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta hát lời vãng sinh, chắc chắn sẽ được vãng sinh trong một lần. Công đức ấy chẳng phải là do chúng ta mà bao giờ Đức Phật an nhỉ. Giống như người ngồi trên thuyền, chúng ta là người đi thuyền ngồi trên thuyền, việc đưa người qua con sông dài rộng lớn để sang bờ bên kia không phải là do chúng ta là chính, mà do người chèo thuyền lái thuyền là chính. Ăn nhỉ. Ví như người lái thuyền, người chèo thuyền đưa chúng ta có thể tổ chức thực, còn chúng ta chỉ có việc tín tin cho thân, nguyện nguyện cho thiết, hành hành cho thiên, thiết thế nào thiên một pháp môn thôi. Một pháp môn là pháp, tức là nguyện Phật. Có một kinh thì tụng trong những tạng kinh, những bộ kinh mà chư tổ đã liệt kê, đó là kinh An Giả, kinh Vô Lượng Thọ. Có minh khí để tu quán thì thêm bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là ba bộ kinh căn bản của thiền tổ tông. Tất nhiên trong kinh điển của Đức Phật nói rất nhiều về pháp môn thiền tổ, tam niên cũng nói về thiền tổ, năm niên cũng nói về thiền tổ, pháp hoa cũng nói về thiền tổ, y hoa cũng nói về thiền tổ, và còn rất rất nhiều các kinh khác như bản tích, như bát nhã vân vân cũng có về thực tế thiền tổ. Nay chúng ta cũng phải thiền tổ, nhưng đó là những bộ đạo kinh, kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, kinh Pháp Hoa 7 quyển 28 phần, toàn những bộ đạo kinh này dành cho những bậc đại trí tuệ, đại công đức, đại minh minh thì mới có thể phổ biến. Còn chúng ta khác lạ ra, mình nếu không phải là đạo thì chẳng có nhân viên hàng trung hạ thôi, thì hãy nghe theo lời Phật, nghe theo lời tổ. Ba bộ kinh trong đó chú trọng nhất là bộ Thập Thiết An Vị Kinh và bộ Thập Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Hình Tạng Giác Kinh kể mà thành Phật. Chỉ tụng đường này lấy pháp môn niệm Phật, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 4 chữ A Di Đà Phật để làm công trình, làm kim chỉ nam cho sự nghiệp tu hành của chúng ta. Đó gọi là hành duyên. Thế đừng có hôm nay nghe chùa này mở pháp hội được sức cầu an vui vui hay đưa ra cho pháp hội được sức 7 ngày, ngày mai nghe chùa kia mở pháp hội thì sám sám hối siêu độ phản độ các kim vân vân ra theo pháp hội thì sám 7 ngày. Ngày kia nghe mở pháp hội cổ mộ 7 ngày, cầu an viên bản thế tổng là chạy theo pháp hội cổ mộ 7 ngày. Như vậy và là thầy ấn quan này cứ gọi tôi như thế gọi là tạm tu, có tu đấy thì gọi là tạm tu. Thế nào là tạm tu? Tức là không liên nhất thì gọi là tạm tu, không liên nhất cầu về để đến được cả đó gọi là tạm tu. Đọc thấy người mà thì chú linh thì chú có thần thông, thì chú biết được đời quá khứ hiện tại tương lai, thì chú rất kinh nghiệm ma quỷ sợ cả các lần vân vân lao vào phòng chủ. Có người nói rằng công đức pháp hoa giống như người đào nước, đào giếng gần đến nước rồi tức là gần thành Phật rồi, ai gặp kim pháp hoa thì cũng kim pháp hoa, nghĩa là người đó đã thành thật rồi, và mình nghĩ rằng là gì, chỉ một hai giờ sẽ được thành thật thôi. Vì đã làm những cái nước rồi, tức là đã chuẩn bị tốt hết rồi, gặp được kinh văn hoa, tụng kinh văn hoa trong căn kinh đó, đó là chuẩn bị thành thật rồi. Nhưng Đức Phật nói chuẩn bị này, nếu mà đến hai giờ thành đó, sẽ là bao nhiêu tiếng nữa, mấy ai đang chỉ biết nó, nữa thì điều đó chưa rõ. Nhưng chúng ta phải thấu hiểu rằng là trong một số các cái pháp kinh, những gì đại diện từ Đức Phật Trang Nghiêm như là Phá Lợi Phất, Mục Thiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Bồ Đề, vân vân. Tức là chúng ta bỏ ký cho các ngài đó. Có người nào thành Phật ngay trong đời mấy đại chúng thành viên không? Không có. Chúng ta đều thấy là gì? Tức là đều bỏ ký cho các ngài trải qua gì? Vô lượng, vô biên. Tiếp nữa, thân cận và phú càng hàng hà xa số như vậy, chúng ta nhớ vô lượng vô biên kiếp, phú càng thân cận hàng hà xa số như vậy, khi đó mới thành Phật. Siêu giải thì hiểu là gì? Trụ thế bao nhiêu để thế khác, trụ thế bao nhiêu cung kiếp bao nhiêu là kiếp để thế khác, bài giáo khác trụ thế bao nhiêu và mạng khác bao nhiêu đó. Chúng ta thấy tôi ngày xưa tôi chưa chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4 năm trời, và khi đó tôi nghĩ rằng tôi có mình thật rồi. Tôi chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cảm được cả 30 sáng lực vô thường, chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đơn đơn 3 tháng ngào ngạt chưa tan. Cho nên tôi nghĩ rằng như vậy là công đức của mình đã cao tổng sở hoài bại rồi, thần minh tự đã có thể thành Phật rồi. Và tôi phát hiện là gì? Cuộc đời này tôi không nguyện gặp khi đến cuộc đời này, tôi nguyện trở lại thế gian này để thành kinh pháp hoa, học theo nguyện của Bồ Tát Tam Thiện Tất Tá Lợi Phất Mục Thiền Liên. Giờ thế giới này không đã ở lại, tôi nguyện trở lại. Thế khi đó không biết là mang tư chỉ kiến làm sao mà mình sẵn sàng thế. Tối thức ta bằng áp lực như vậy. Nhưng mà trải qua một thời gian 5-7 năm sau, càng học càng nghiên cứu về giáo dục Phật giáo, đặc biệt là thâm nhập pháp không thể độ, mới thấy rằng là cái nguyện của mình không phải là sai. Nhưng mà chẳng khác gì với trẻ con mới đến 5 tuổi và mới vậy. Tôi theo nguyện thì ta sống độc lập một mình, không cần lấy bố mẹ. Các quý vị đấy, cô đấy trẻ 5 tuổi phát nguyện là tôi theo nguyện ta sống một mình, không cần bố mẹ, tôi làm tự ăn. Có được không ạ? Đứa trẻ vẫn nguyện là cái bạn đó không làm được. Cho nên bố mẹ lâu nhỏ trong gần đại chúng tôi, ngài có đại này hàng hàng cung chưa chứng được quả vị bất thái chuyển, tức là lên ngôi thất chuyển một tháng, thì ngài phải cầu xin chỉ độ để thân cận đức từ phụ an giảng, mắt thấy đức từ phụ an giảng, tai nghe thấy đức từ phụ an giảng thuyết pháp hoàn giảng, được ngài bỏ ý cho mình và tâm mình sinh ra pháp hỷ, liền chứng được quả vị a di đà trí. A di đà trí trên năm từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Trung Quốc là bất thoái chuyển. Việt Nam chúng ta cũng được hiểu là gì? Là bất thoái chuyển. Tức là đối với cả vô lượng kiếp cảm giác của Bồ Tát, của Phật đó, chúng ta không còn thái chuyển, không còn thái thất tâm Bồ Đề nữa. Cho dù là đi vào địa ngục chúng ta không thấy khổ nữa, cho dù là anh lên quay trời chúng ta cũng không mà lại cứ như cái tướng của cõi trời mà có đi vào trong Phật. Thằng nào trong địa ngục chúng ta cũng không lấy cái khổ, cái nóng, cái rét ở trong địa ngục mà quay về sự tu hành được. Giống như Bồ Tát hiện tại với người bệnh, ngài dùng vào địa ngục để chứng độ chứng minh nhưng tâm của ngài không một chút khổ tập, thân của ngài không một chút nản cảnh, thân tâm tự do tự tại ở trong lao ngục đi ra đi vào để chứng độ chứng minh. Tự do tự tại như vậy, giống như người chèo thuyền có sức khỏe và có kỹ năng đi sông đi nước vượt qua những cản vật. Còn chúng ta giống như thế này, làm sao mà thoát được các vật này? Cho nên là Bồ Tát Phật Hoàng mới nói là gì? Chúng ta nếu chưa thấy được quả ác vị trí mà không phát nguyện ở cái thế giới này, thế giới phát nguyện ở lại thế giới này thì giống như là một kẻ chưa biết bơi, nhảy xuống hồ sâu để cứu cảnh chết đuối vậy. Các Phật tử chúng ta xử lý một lúc xem, một phút thôi, chưa biết bơi nhảy xuống hồ sâu cứu người chết đuối, có phải là sao đây? Hai người cùng chết rồi, có đúng không? Hai người cùng chết. Chúng tôi ở chùa thỉnh thoảng nghe các bà mẹ ông bố sang đây khóc tức tưởng nhờ nhà chùa làm lễ siêu độ các đứa con yêu của mình. Hỏi vì sao mấy năm trước được nghỉ hè cháu đi chơi lên đường môn, mấy cái đứa lại đi lên đường môn chơi ra tắm cắm là con hành khách hơn, nhưng mà bơi chưa thảo nếu bạn của nó thì trượt chân rơi xuống dòng sông ở cái sâu của nước, cháu đã tắm bơi ra chính bản không may cháu là con thì cháu kia không biết bơi, nó cúng cái đầu cúng cái cổ và nó trèo lên mãi để nó nhảy vào, còn cháu là con thì chỉ như thế. Cuối cùng cái người cứu cũng không thoát và người chết đuối cũng không thoát, hai cháu để ôm ra một chút tình. Cho nên các Bồ Tát Văn Thọ ngài nói rằng chúng ta chưa chứng được quả gì an như việc gì mà ở lại thế giới này trong cái thời mạt pháp này không gặp được tất cả chúng ta, cũng chẳng gần được tất cả chúng ta, chẳng gần được tất cả nào cả. Như thế chính là chúng ta đang phát nguyện giống như một người không biết bơi mà phát nguyện nhảy xuống hồ sâu cứu cảnh chết đuối cả. Kết quả hai người cùng tán thân mất mạng. Rồi ngài còn biết gì nữa, giống như hồ thủy một núi băng giá lạnh, chúng ta đem một chiêu nước nóng đổ vào đó thì cái chỗ băng đó chỉ cảm nhận được một chút và được một vài tiếng đồng hồ sau cả chiêu nước lạnh của mình đều bị biến thành băng. Tôi đọc thấy cái lời ví dụ của các Phật học trong luận giải đại độ là không nhớ lắm. Từ ngày đó tôi mới phát hiện phát hiện hắn nói lại với Đức Phật Thích Ca coi lành này, con muốn gì cũng học theo Thá Lợi Phất một tiền liên, học theo Ca Du Đà La, học theo Ma Ha Ma Tả Ba Đề và chỉ biết rằng rằng con chưa dám ở lại thế giới này để giáo hóa của bọn chúng sinh đâu, vì con chưa chứng được an ni vị trí thật mà quả thật như thế. Tâm con hoàn thế đắc cập mỗi khi con gặp khó là khổ, tâm con hoàn thế đắc cập mỗi khi con gặp sự vui mừng sung sướng. Cho nên ở lại thế giới này, đời này kiếp này, cho nên duyên sở đời kiếp trước con được xuất gia tu học, nhưng biết đâu đời này không biết đâu con không được xuất gia tu học mới thì sao, không được xuất gia tu học thì sao, cái câu gì sao đó cứ hỏi tôi ở trong 将来依然是应用。và tôi đã quyết định sáng hôm lúc thần thức ra tôi coi như nghe theo lời này ngài dạy cho con phàm phu chu ngàn căn thời mà phải nên phát biểu các sự lệ cơ sở này diễn biến từ vụ án giả mật sang lập tức đến tập đến cái bồ đạo chứng được giáo chân kim căn bền chắc vĩnh sinh tử khổ đau thân nhập trí tuệ hiển công đức đại của chư Phật thân thừa mười phương chư Phật chỉ trong một năm thôi mà được cái vũ dài thân cận mười phương chư Phật tai nghe chư Phật thuyết pháp mắt thấy chư Phật thấy tất cả những cử chỉ hành động của chư Phật đó thấy tất cả những tướng hảo trang nghiêm của chư Phật đó và đặc biệt là được chư Phật đó tán thán khen ngợi các ông thật khéo biết tu hành các ông phát biểu bản kinh đây tu được làm đó là một pháp vô hình tối thượng các ông phát biểu bản kinh đây tu được làm thế giới đó là một bậc đại hiển thiện đại công đức và đại trí tuệ nhờ vào công đức trí tuệ đó sự khéo léo đó tập năng đó tinh tiến đó các con người gặp rất là an lạc nhờ vào sự đạo hóa ân cần thần thể của đức Phật A Di Đà nay các con đã chứng được quả vị A Di Đà trị định bất thái chuyển rồi vậy các con chỉ có thẳng tiến tới cảnh Phật cho nên ta nay cũng phụ ký cho gì ông và đời trải qua bao nhiêu kiếp hành bồ tát đạo nữa đời hành bồ tát đạo nữa khi trên mắt tôi các ông đều thành Phật kêu là gì đó cả hai tướng thắng tâm cho nên tôi cũng học theo xã hội vận động tiền liên các vị đại đệ tử của đức Phật mà phát nguyện lại với đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng bạch Đức Thế Tôn con xin nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc trong đời này gặp Phật A Di Đà chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi khi đó con sẽ quay trở lại như thế này báo Phật công đức dìu dắt chúng sinh độ được người nào hay người đấy quả bây giờ tâm con chưa ăn chưa được gì chưa được sự phát lạc mắt chưa được thấy một đức Phật nào dù đến chiến thân của ngài chúng con cũng biết cũng phải cách xa trên 2500 năm rồi hỏi rằng chờ đến trên 56 vạn năm nữa đức Phật Thích Ca mới giáng trần hạ thế thành Phật chúng con khi đó biết có được là người nữa không hay tôi đang nghe ba học đạo Di Lặc thành Phật chúng con ở đây ở hai tình địa ngục thì làm sao có cơ duyên để học Phật làm sao có cơ duyên để giải thoát cho nên sám hối với Phật sám hối bậc thầy khả kính bậc nhất của mình ở thế giới này đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni con sám hối ngài nhưng con luôn nghe lời dạy của ngài đó là gì trong kinh Văn Giảng ngài dạy chúng con nhất tâm niệm Phật pháp niệm Phật đi đó chính là đệ tử chân trí của ngài trên vô lượng thọ ngài dạy chúng con kính Phật pháp niệm thì danh và sinh tên của Phật lại đó là đệ tử ngoan hiền nghe theo lời ngài và con xin biết là tạm thời lúc nào những lời phát nguyện ngông cuồng của con trước đây rằng khi nào có chứng được vào vị đại thiện trí rồi khi đó con xin được thực hành tiếp đại nguyện của mình ở những thế giới khổ đau thế chúng tôi cũng cảm thấy vẫn lạc sổ nghe cái lời của các ông họ dẫn những dẫn chứng cụ thể là đàn mạch như vậy mình thấy trong tim mình thực sự nhận được những dòng các lộ mắt này từ những lời dạy của Đức Như Lai từ những lời dạy của các Phật tổ ngài đã chứng rất nhiều chưa nước nóng liền mà thành nước lạnh. Chỉ muốn nói là gì, ta chưa thấy được quả vị rất phát triển mà các việc ở thế này để bổ độ chúng sinh thì cũng còn là sinh đấy, nhưng chỉ đổi được gì, đổi được cho họ một vài ngày, các người một vài ngàn người, thậm chí là một vài triệu người tin theo Phật giúp. Tin theo Phật ngày hôm nay, tin theo Phật ở đời này, nhưng đời sau họ được hưởng cái phúc báo nhân thiên, giàu sang phú quý, họ quên Phật ngay mặt. Khi họ quên Phật, họ quay trở lại ba đường cảm giác lúc đường. Và chúng ta đời này chúng ta có phước báo được gặp Phật pháp, cho dù là mình lớn phúc hay đại gia, chúng ta chưa làm phúc này, nhưng chưa chứng được quả vị rất phát triển, ai dám chắc chắn rằng đời sau chúng ta lại tiếp tục thành người. Các quý vị nghĩ là một chút thôi, một phút thôi cũng thế. Hôm nay các quý vị đã ngồi đây tới thầy, nghe thầy thuyết pháp, tâm các quý vị thấy rất phát triển, muốn làm như thế, muốn là bỏ tất cả để hành đạo. Một ngày bác sĩ cũng được, nhưng đừng nói được một đời. Thậm chí là sáng nay bác, tối nay bác sĩ cũng mang đến. Nhưng mà tối nay không bác sĩ, ngày mai tâm đó dần dần cái gì, rồi ngày kia không vào chùa, công việc của thế tục không cuốn mình, rồi một tháng sau không gặp thầy, không nghe pháp, vì cuộc sống gia đình xã hội lâu cuốn này đi đâu mất. Phật cũng ở nước ta ít trên cao, thầy thì cách xa hàng cũng tên tố, đi không lấy được, giận lắm. Lâu ngày thầy đã cứ như thế, dần dần dài dài, và ta lại trở lại làm ta, những năm 10, 20 năm trước vậy. Dành một phút cho ta suy nghĩ, không biết có đúng không thầy đấy không? Cho nên lâm họ khổ đau, ngài là một khổ Phật vì thương tưởng thấy mà bị hiện lại thế giới này để khổ độ chúng sinh. Ngài là chúng ta những lời chân thành tha thiết như vậy, ngài là một tổ chức của thiền tâm ấn, của thiền tâm chính truyền, và đồng thời ngài là tổ sư của tám tông phái Phật giáo lớn ở Ấn Độ thời sở. Nhưng ngài đã khuyên chúng ta chuyên sâu về tịnh độ, chúng ta phải suy nghĩ. Rồi ngài còn lấy rất nhiều ví dụ khác nữa, giống như người chèo thuyền lên thuyền mà con thuyền của chúng ta để mục nát hư hỏng, chúng ta đòi có cái tham vọng hơi qua cái dòng trong những nước chảy xiết hoặc hiểu cả lắm đấy thôi, có bao giờ không dám nghĩ gặp một cơn sóng, gặp một con sóng nước chiếc thuyền chúng ta lật úp và vỡ tan thôi. Chiếc thuyền đó không tìm cách đó là sao? Đó là ví trong tâm thân sinh ra đời chết của chúng ta, vô thường của chúng ta này chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, cuộc sống chúng ta rất ngắn ngủi. Chúng ta bảo là gì, tuổi thọ của chúng ta bình quân 80 tuổi 70 tuổi chẳng hạn, nhưng mà trong khoảng 80 năm đó xét lại rất ngắn trong cái gì, giống như là lấy cuộc sống khoảng 80 năm của chúng ta mà so với cuộc sống của con trâu con bò thì được 10 năm 15 20 năm, so với cuộc sống của con chó thì 5 năm 7 năm, so với cuộc sống của con gà thì được 2 3 năm, so với cuộc sống của con trâu bây giờ thì thường là chỉ được bình quân thì chỉ được 4 tháng thôi, thậm chí 3 tháng thôi. dân của họ có quan tâm từng phân bằng được gì? Từ 10 tháng đến 1 năm. Vì sao? Vì ngày xưa đó, người ta nuôi lợn không có nuôi thuốc ăn trọng. Cho nên nuôi thì cho ăn, chỉ ăn cái cuối của ăn rau rừng. Và cho có cái cáo nữa. Cho nên cả năm nuôi từ cả 1 năm trời để cuối từ đầu năm đến cuối năm vào ngày Tết đó. Chúng ta đến tháng và nuôi lợn thì phải 60 cân. Đến lúc đấy thì mới lại. Thì lần mà tuổi họ con lợn thì ngày trước thì được khoảng độ 10 tháng 8 giờ đến 1 năm. Còn bây giờ con đang gặp 3 tháng xuất vừa rồi, 3 tháng rồi, 5, 6, 7, 7 cân đang là cái lúc khoảng 8 tháng rồi. Và như vậy, tuổi thọ của con lợn bây giờ chỉ còn có 3 tháng nghìn cân thôi. Rồi có nữa, tuổi thọ của con mũi. Được 2 ngày 2 đêm, tức là có 40. 48 cái đồng hồ bình tâm và nắng nuôi bốn người con của con cũng như vậy chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Từ khi nó sinh ra nó lớn lên và nó chết đi chỉ trong vòng một tiếng đến hai tiếng đồng hồ thôi, hết một đời của con cũng như lấy tuổi thọ của con cũng như so với tuổi thọ 70-80 năm của chúng ta cái nào hơn? Các quý vị, đương nhiên là con người đã rất rồi, nhưng lấy tuổi thọ của chúng ta 70-80 năm của chúng ta này so với tuổi thọ vô lượng vô biên của chư thần thiện nhân ở đây trên tất cả thế giới, chúng ta khi này giống như con thổ dung với con người mà tính vậy. Cho nên hiểu được lời dạy của Đức Phật, thấm được lời dạy của Thế Tôn, chúng ta mới biết được con đường của chúng ta phải đi như thế nào. Thân thể của chúng ta hôm nay mạnh khỏe, ai đánh đất ngày mai chúng ta vẫn còn mạnh khỏe nữa. Trong linh hồn nào khi không có được họ, tức là Thích Ca nói là gì? Chỉ cần một niệm đến mười niệm, khi tâm trung của chúng ta chỉ được phát sinh, cũng được phát sinh. Dựa vào câu đó, có nhiều Phật tử tiến tiến khác nói là gì? Bạch thầy, con bây giờ còn trẻ quá, còn phải lo công việc ra gì con chưa giúp được. Trong linh hồn Phật nói một niệm đến mười niệm phát sinh, cho nên là tôi tin rằng là bao giờ con lớn lớn có phải giúp được vã biệt gia đình đã quan tâm là và quan tâm không khi đến tập dạy các đồ nghề cũng đầy được làm đây các ngày này đấy lúc đó con cũng phát triển lắm có được không các quý vị chứ tổ nói là cái gì ngoài bài tháng ba kia có bao nhiêu cái tên của người nào bao nhiêu cái tên của người nào thì xem cái cách bên cạnh kia có bao nhiêu cái tên của người ấy của người trẻ. Mới trước tôi xem là gì? Có hai ông bà ở dưới Nam Định. Trong vòng có 3 năm trời, hai ông bà đã bị xe đạp bắt cóc. Ra bệnh viện thành phố có 2-3 cái bệnh viện khám thai thôi mà mới có hơn 3 năm trời, hai người này đã nhập và an táng trong hơn 7.000 hơn linh các thanh niên các bạn. Trong Nam Định có một tỉnh, có một thành phố thôi, tôi kêu là cả một tỉnh nữa. Phạm vi một tỉnh phố có 3-4 cái bệnh viện thôi, mà hai người già đi thế nào chứ không phải là cái máy mà có nhiều hơn 3 năm hơn 7.000 phát kết của các thanh niên em bé vô tội em tôi thành một chiếc xe như vậy rồi còn nhiều rất nhiều những tấm gương bổ đạo đó nữa. Huế cũng có, Hà Nội chúng ta ở trên sông Hai Sông Gia Lâm cũng có, nhưng khu vực trên đây chúng ta chưa có. Tôi mong rằng tới đây có tập thể nào phát tâm làm điều đó. Tân đây chúng ta có bệnh viện năm, Hà Nội có bệnh viện mấy bệnh viện cũng phải. Chúng ta phát được điều đó, làm được điều đó, tôi cho rằng những gì đó là những gì tồn tại. Sống thì mọi người đó cho nên là nhìn ngoài ngưỡng mộ thiếu gì nếu làm một cái với gì khác đâu có họ đến năm sáu mươi tuổi đâu rồi nữa lại qua nhìn rất nhiều rất rất nhiều những trường hợp hôm nay đang khỏe mạnh ngày mai nghe tin là cô ấy anh đến thì sẽ phát thấy cháu ấy đã qua rồi. Chỉ một cơn gió thôi, chỉ một cơn tai biến thôi, chỉ một căn bệnh hiểm nghèo thôi, hoặc thậm chí chỉ một việc, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn trong vài giây thôi, tai nạn thôi, bất đắc kỳ tử, tán thân bất mạng, thần thức hoang mang, rất khó tiêu hóa. Ai nắm chắc ngày mai cuộc sống của chúng ta là bình thản mạnh khỏe thì cuộc sống được vô thường rất thoải mái như trong một hơi thở vậy. Hít vào thở ra không hít vào lại được nữa, đó là đi qua đời khác cách khác đời, thần thức tìm nghiệp mà đầu thai đời sau rồi. Cho nên hôm nay còn thân nặng nề còn phải ngày nào ráng tu ngày đó, ý tâm niệm Phật phát nguyện tâm ý chí. Nếu chưa đủ lực để tự do tự tại một mình với Phật, một mình đối diện với Phật, thế nào là một mình đối diện với Phật? Tức là A Di Đà Phật sẽ bảo chúng ta trong giấc mơ, trong lúc ngồi thiền, trong lúc nằm hoặc là ngồi đến tọa niệm Phật, đi đi hành niệm Phật vân vân, A Di Đà Phật sẽ báo cho chúng ta là ngày tháng năm đó con đã trở thành thế gì nhé. Ta và Quán Âm Thế cùng thấy chúng thế đón con đấy. Báo một lần chúng ta chưa tin, ngài đến báo chắc lần thứ ba, chúng ta còn nghi ngờ, lần thứ ba ngài đến báo nữa chắc chắn rồi. Và cái đúng ngày hôm đó tắm rửa sạch sẽ, đứng mà đi, ngồi mà đi, nằm mà đi, thậm chí hóa thần thì không phải là gì, có những cái gì là thể hiện, hiểu như là gì, trong những cái bước để đi. Tự do tự tại và như thế. Rồi bạn thường nói trong cái mấy trăm ngày đến cái bài giảng về từ niệm này nói này, có một sự là người bị gốc phát, nếu anh có được châu Âu, con cái trước mẹ đi làm, và thì không nhìn như thế này. Mẹ ở nhà, trông cháu, hồi cơm và niệm Phật. Con không biết là mẹ mình tiếp theo cái gì nữa. Vì cái tháng ra, là nó đi làm, đi học trường ăn sáng, đến cái quan hoàng tối về, mẹ hồi cơm về đấy. Thì ở bên đây, sống không thể gian mình, đến giờ nào thì giờ nào còn đấy. Đâu có thể thân cần quan hoài như thế nào chúng ta đâu, chúng ta đâu, chúng ta đâu. Người nào còn đấy, thậm chí đứa con mới sinh ra, một hai tuổi là cho một đêm, cho bố nuôi em cũng chăm sóc. Bố mẹ bỏ lại. Nó có khó tự nó không có tự đâu, tự nhiên đưa lên chính không? Cũng là như thế. Cho nên, bà cụ biết được thân phận của mình. Bà thưa nói, và cũng biết trước tiên điều kiện trước ngày bác sĩ của mình hôm nay phụ quần áo tan sẵn cho đứa con trai, đứa con dâu và đứa cháu nội của mình và tháng ra đứa con là chào mẹ, mẹ của đứa con đi đi chiều tối về mở nồi cơm ra cái nồi lớn ăn đấy cứ tưởng như là mọi khi mẹ ở trong phòng ngủ rồi, ăn cơm rất ngủ rồi, không để cái gì 是我的那个马克面嘛，是马克面，这是光彩的蓝白。Lên ngõ cửa lại còn thấy bà đi lại tự nhốn chú bà ấy ăn đi bệnh viện để cấp cứu anh như thế nào đó không có tự do được cả cho nên vào nhà để đi nếu vào nhà để đi nếu mà bạn nằm cùng bạn ngồi cùng ở dưới là sẽ tự đi vào cứu nó là chết nếu mà thì đứng thẳng mũi thở với mẹ sau khi thấy mẹ đi rồi vào lục vào mẹ thì thấy lá tâm tư của mẹ để lại là mẹ mẹ đã ba lần nhìn thấy cái phần ăn chào thế là trước ngày rời ra tin rồi mẹ không có làm gì các con sợ các con này các con lo lắm cho nên là hôm nay mẹ nắm lại lời này nói với các con yên tâm mẹ sẽ về với tôi được cả thế giới rồi mẹ sẽ về đó rồi gặp anh đi làm được rồi mẹ sẽ quên gì ra hộ cho các con và việc tăng sự của mẹ các con đang làm đúng cho lời dặn của mẹ quần áo tăng mẹ đã may sẵn cho con trai con dâu và lưới chóng bột của mẹ để ở trong nhân đủ số mấy rồi không tự lo cho mẹ phát sinh phải làm sao hết được điều đó làm trước được điều đó cho nên tôi nói là gì tôi nói là đối diện với ám hiệu vật từ sau từ lại các thứ làm thế đấy là chỉ cho những người ngoài này kinh chiến chuyên nghiệp và là nghiệp phật tăng muốn rồi thì từ sau từ lại các thứ như vậy còn những ai vẫn chưa đạt được điều đó thì hãy gì hãy đi theo duyên hôm nay chúng ta còn khỏe hãy đi theo duyên theo duyên với mọi người theo duyên đó là nào đó chính là đi trợ duyên cho những người để sao mà chờ điều cho người khác được không? Pháp sư Ấn Quang và Pháp sư Tịnh Không đều đồng nhất quan điểm và dạy chúng ta rằng là gì là muốn giúp một người được bản thân về để không được mà lúc được một người bản thân về không được bản thân thì cũng báo chúng ta rằng là vô cùng lớn và vô biên. Cho nên Bồ Tát Đại Từ mới nói là ai mà giúp trợ duyên được cho hai người bạn tin tinh tương được lạc thế giới thì người đó chính là Bồ Tát chứ không phải là một phàm phu. Người nào giúp được cho trợ duyên giúp được cho mười người bạn tin tinh tương được lạc thế giới thì người đó tiến lên quả vị đạo Bồ Tát chứ không phải là Bồ Tát mới phát tâm. Còn người nào giúp được cho hàng trăm ngàn người vãng sinh thì người đó là những vị phát tâm đại nguyện, tức là các vị Bồ Tát như ngài đẳng giác việt giác và thập thiện kể đây đó, thập thiện đẳng giác việt giác kể đây đó, hoặc là cổ phật tái lai đó, chứ không phải là phàm phu tục tử. Và một điểm đặc biệt quan trọng nữa đó là gì? Theo quy luật kết quả hôm nay chúng ta treo duyên chờ điểm cho người được gì được chính điểm tập trung thì khi đến lượt của mình theo quy luật kết quả hôm nay chúng ta trồng dưa thì mấy tháng sau chúng ta có dưa để ăn, hôm nay chúng ta trồng đậu mấy tháng sau chúng ta có đậu để dùng, hôm nay chúng ta trồng lúa thì mấy tháng sau đương nhiên chúng ta có thấp của để dùng rồi. Vì vậy mà Ngài Ấn Quang Đại Sư chứ mình lại tổ sư trong trình độ không và đặc biệt là hòa thượng thì không thì tôi sư thật ý của đại tràng chúng ta chứ ngài không ở trong nước không phải là người Việt Nam nhưng mà chúng ta không có tôn chỉ mục đích của tình tâm hòa thượng trên toàn thế giới cho nên chúng ta cung kính tri tôn pháp sư là bậc thầy cả tín của một của chúng ta về mặt tâm tự để hành đạo. Trong đây nói và thường phát cứ dạy lời này công đức trở nên rất lớn, rất rất lớn. Người đi trở nên ngoài việc đem lời lấy cho người còn đem lời lấy cho bản thân nữa. Vì sao mà người nói đem lời cho bản thân? Vì chính lúc đó là chúng ta phản cảnh hoàn thiện, chính lúc đó là chúng ta nhất tâm nguyện hoàn thiện. Lời điều thật của chúng ta lúc đó là tha thiết nhất. Chúng ta vì người bệnh quên tất cả khó, quên tất cả khổ, quên cả sự đói khát, một lòng chỉ muốn cho người bệnh trước mặt chúng ta sớm được bản thân. Cho nên khi đó tâm của chúng ta thành kiến nhất, khi đó tâm của chúng ta chuyên hành nhất. Cho nên niệm Phật, lời niệm Phật của chúng ta khi đó không phải là chúng ta cái bình thường, mà lời niệm Phật của chúng ta khi đó là gì? Là không với tự tính hay là Phật của chúng ta này. Cho nên người phát tâm như kiểu niệm phạt được tám tháng mà em được công đức người đó rất lớn. Và tôi cũng thực sự là tám tháng em được thậm chí ngoài thì cũng kính tỉnh lễ người đó rất nhiều. Người đó làm được cái việc mà tôi không làm được, thì tôi lại không có nguyên nhân gì cả. Sức khỏe tôi yếu, tôi mà đi làm việc thì về khi làm việc cũng không mấy ngày. Tôi thử hai ca rồi, ca nào về cũng nằm liệt một tuần luôn. Cho nên tôi nghĩ là cái nguyên nhân gì của tôi chắc không có, vì cái cơ thể của tôi sinh ra là kém chất, bạc phận, cho nên là yếu ớt. Đấng như thần chiếu không được cứng rắn, phải nặng như cái đen, không được thẳng đứng như cái tùng cái bách. Do gì? Do cái nước chắc chắn rất nhiều. Không chỉ cái nước của cái này mà mẹ nó chắc cũng rất nhiều. Cái bắt cá cũng lắm, ngò khô bắt lóc cũng nhiều, thích ăn thì khí tinh cũng lắm. 18 giờ 9 năm giờ như vậy đã không biết bao nhiêu và tự nhiên. Cho nên cái quả bây giờ tôi phải trả lại rất cụ thể. Tuy nhìn cái to tốt khác đấy, nhưng mà gì? Nhưng mà rất nhiều, giống như thật đúng vậy. Không được như cái cùng thế này, không được như cái che lên được, thẳng đứng yên ngang, biết báo cố không ra đâu. Vì vậy, mà tôi rất là tôn phục, tôn trọng, thậm chí là cung kính mà tán khen lời, thậm chí là tỉ lệ các quý vị phát tâm khi làm việc trợ niệm giúp người tăng trưởng. Người đó đã có nên không đáng tin nếu được phải tướng mềm mại và an vui tinh thần của họ được thành hơi thoải mái trước khi những hơi thở cuối cùng hoặc thân lắm thoát khỏi thân thể cha mẹ sinh ra. Họ được hoan hỉ nghe câu niệm Phật dù chưa được bản thân tinh thần nhập thế giới thì họ thoát khỏi ba đời ác đạo. Nhân đó, duyên đó, phúc đó, báo đó, đời sau họ tiếp tục được tu hành và gieo nhân niệm Phật đời này thì những đời sau khi đủ duyên họ sẽ được kết quả là đáng tin trong những kiếp thứ hai không. Cho nên là hòa thượng thì không khẳng định về gì niệm Phật chờ niệm cho một Phật tử mà được mãi tướng tốt đẹp mềm mại sau 8-12 tiếng đồng hồ mà thân thể vẫn mềm mại, tướng tốt trang nghiêm, môi nở nụ cười, không có mùi hôi. Nếu mà thường còn hơi hơn thì càng tốt. Nhìn thấy những tiền lành tướng hạ đó thì càng hay. Bằng không chỉ cần được phải tướng mềm mại tốt đẹp là người đó không bị loạn năng lực cắt cảm rồi. Còn bản thân thì Hòa Thượng nói chưa chắc chắn. Việc cắt cảm bản thân khi chúng ta nhận được, Hòa Thượng nói là sao? Đó phải là người đó trước khi nhắm mắt chút hơi lần cuối cùng, người đó nhìn người mà nói với đạo tràng rằng: "A Di Đà Phật đến rồi, A Di Đà Phật đến rồi, tôi đi đây, cảm ơn các ông, cảm ơn các bà, cảm ơn các đạo hữu nhé, hãy ở lại tinh tế nhé." Khi đó mới cắt cảm bản thân. Hoàn năng mà họ chưa nói lời đó với chúng ta, hoặc có lời đề thì cấm khẩu không nói được, họ muốn nói nhưng không nói được, thế mà để biểu hiện lên các mặt, liếc mặt họ là người ôi thôi họ quan hệ và tinh thần họ cũng khác thể hiện ra cho chúng ta đấy, và họ an nhiên tự tại chút hơi thở cuối cùng, không kêu la, không lên tiếng, không quằn quại, không hăng hở, và hơi ấm lạnh từ cái bàn chân lạnh lên và quát ra đỉnh đầu trường vực đó, thân thể mềm mại có hương thơm và có những điểm lành trước đạo hòa bên đó, trường vực đó cơ hội phát sinh xây dựng được bạn rất lớn. Nhưng gì họ không nói được với chúng ta là vì họ, ví dụ họ bị cấm khẩu trước khi chúng ta đến trở điện rồi, không nói được cái nào trường hợp đó cũng được phát sinh, nhưng họ không nói lại với chúng ta. Hoặc là khi họ phát sinh rồi, họ quay lại báo mộng cho chúng ta, về tay để cảm ơn chúng ta là nhờ chúng ta hỏi được phát sinh, phát ra được án, phát khỏi đâu rồi trả được phát sinh. Nhưng trường hợp đó Hòa Thượng nói cơ duyên phát sinh rất lớn, rồi còn nhiều nữa, nhiều những điểm lành lớn lại bám vào phát sinh. Ví dụ như hôm mấy tháng trước ở đạo tràng thì có một hội của thanh niên như thế này có trở niệm cho một cháu bé ở trong cuộc đời. Khi mà cháu ở Việt Nam, cháu ở Việt Nam thương rất nặng giai đoạn cuối. Cháu xin bố mẹ là đi về. Bố mẹ thì có thể cho con ở lại bệnh viện thì khó không? Nhưng cháu bảo con giúp con cũng được mấy ngày chỉ được 3-4 ngày thôi, cho con về. Các con về mà các con ăn nguồn trong khi đó gia đình chưa gặp thầy bao giờ, sợ quá là nhờ người thân chưa đến để nói với thầy. Thầy nhìn thấy nghe bảo cháu không phải đâu, còn phải lắm, còn ăn được không? Rồi còn ăn được hát cháu. Thế thầy bảo nếu con phải thì con cứ để cháu ở nhà, nó con lại thiếu thì chưa ra. Nghe thầy nói đúng như vậy, ông bố đỡ quá thì năn nỉ mãi, năn nỉ thầy. Thì thầy bảo, thầy đã bảo rồi là mới về nha. Thôi đi về đi, thử làm như thế nào. Sau khi thầy cũng bắn nhiều lắm, nó không nỉ. Xem theo cái tâm nó tập trung, thế mà chưa. Nếu chưa tiến tâm thì cứ đầy mãi, thầy ra người ngay. Còn tiến tâm thì mình cũng thở lại lên ra để đấy. Thế thì như vậy bây giờ con đã tiến rồi nhưng bố mẹ đã tiến chưa? Thật tiến chưa hay là chỉ chưa con tiến hay là con không? Khi đến đây hai ba ngày mà đã thay đổi tiến, cho nên là thôi làm nhiều rồi. Muốn thử xem cái quyết định mới biết bao nhiêu. Muốn bán kinh, bán kinh ngay ra chúng ta nói đầy đủ tiền chất này, phúc đức để nhân viên này, ba cái này để tiên lắm. Thì nó bán kinh rồi. Một đứa trẻ chưa đến của bao giờ vài tháng tuổi từ nhà bán kinh, đây là một điều cực kỳ như đây chưa đi kinh đang bảo chưa đến của bao giờ vài tháng tuổi từ nhà bán kinh, một điều cực kỳ như đây. Nhưng mà đáng lẽ là vài tháng tuổi từ nhà bán kinh hai người được thật nhiều đời nhiều kiếp với bạn rồi, chứ không phải là chỉ có cách đây mấy hôm nay mới nhớ cái bạn tháng 17 mà nhiều đời nhiều kiếp với bạn rồi, nhưng mà do cuộc đời kiếp rất em luôn chưa đến nơi đến chỗ cho nên chưa được tạo sinh, phải đến đời này mới đủ thiện căn đức của nhân duyên. Thiện căn của nhân duyên đó không phải một tình cách mạng thật mà phải nhờ nghe chùa, nhờ vào phát triển điện tức là tín đồ phật tử trong đạo tràng chân điện. Hôm đó là đạo tràng chân điện của pháp tân phụ trách chính, có cả phật tử rất đây chúng ta, nhưng mà pháp tân là chủ trì chính cái phụ trách điện đó, cái căn chân điện đó. Tôi còn lớn từ này, em nó còn mẹ thế thì ngày 80 năm tôi đi. Thế bố bảo là không thể, cháu nó bảo là không muốn biết con mình, con chỉ được ra bố tiền của tôi. Và nó là đúng này tôi đi. Và bảo thật đúng này tôi không nghe luôn. Khi em nó đi ăn thì thầy có đi Hà Giang. Trước khi đi Hà Giang thì có thể đặt bảo nhất tâm niệm Phật. Thế nên rồi nhất tâm niệm Phật. Quên cái đau đi không? Đau ở ai cái đau đi? Nhưng một lòng con tôi cũng bị cái đau đó còn phải hút ra ngoài. Trong tâm con chỉ có là tôi đã làm con một lần. Thế bảo nhiên từ cách nào? Đang đi học là đang đi học là đang đi học là đã từ tốt rồi. Thầy không ngờ để trở nên cho con được. Có Phật tử các bậc khác trở nên cho con. Con phải đi kiến thức tâm hiểm là nhé. Thầy nhiều con thầy. Thầy nhiều con thầy. Thì tất cả các bạn cũng có thể nhìn được rồi. Nhìn được người này tập ca với thầy người khác. Thầy nói sao? Thầy là đầu nhân văn văn. Và thầy có cái khả năng. Thế này đang mãi ôm. Thì đúng ngày thứ tư, khoảng 3 giờ chiều thì cháu đã đi. Và cũng có rất nhiều cái điểm này dưới hạn diễn ra. Có những bạn tưởng ở trong nhà bạn sư mọi người rất nhiều những mùi thơm ngát, mùi thơm thơm ngào ngạt trước đây chưa bao giờ ngửi thấy. Và một cái điều đặc biệt nữa là ngay tối hôm đó thầy về mà thầy nằm trên bao thầy, trong cái đất trên bao thầy thấy ba câu chuyện rất là thơm ngạt trong tư thế trên đất ngay đêm hôm đó. Và đấy là cái giấc mơ thì chưa thấy bao giờ. Và cái lần sáng nó thấy được mơ thấy một con đường rất là lớn, lớn lắm, lớn vô cùng. Con đường đó lớn rất đẹp, rất nhiều người như vậy bạn. Nhưng đặc biệt là có thể, có một cái lối đi lên xuống hầm. Và thầy là cái người đang kêu gọi người trở lại cái đường đó. Thì tất nhiên là thầy chỉ lớn. Và thầy nghĩ rằng, em bé, thấy là thế là những điểm năng lượng trở lại theo cái sự giáo hóa của học viện không bên trường đó có thể thần là cái gì rất nhiều. Còn là những trường hợp mà chúng ta không thấy những điểm năng lượng trở lại mà chỉ thấy phản ứng tốt sau khi chúng ta trở hiện trong năm đến 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, thì họ được nói cũng thấy các phát sinh người đó có thể thích được các con trời cũng được để được tiền thành chiến bạn được có hơi hơn thì chư thiên nam càng đang bỏ cái đắp hơn hơn thì trường hợp đó cũng có hơi hơn nào cả của hương tham gia đại hương tham gia đại hương tham gia đại của các trời thậm chí lấy cả quan minh ánh sáng rực rỡ ở trong ngôi nhà đó nhưng đấy không phải quan minh quan minh là chúng ta rất nhiều sinh viên cũng tốt rồi ạ. Sinh viên mà gặp ai được vào một cái lớp tốt với các bồ tát thì bạn cũng chắc chắn sẽ thành đạo ở thời gian mà nhưng sinh viên không bằng sinh viên chưa gặp kia cho nên các bạn thấy chúng ta đừng phát triển sinh viên hãy phát triển mười người mắc kinh tế thế giới, mười người được bảo mình đã đi chuẩn bị trăm ngàn hàng hà pha số người bác sĩ bên người bác sĩ tới thì căn nhà hàng hàng xa số người đều được được quả vị A Di Đà Phật nhận đến thành Phật hộ độ chúng sinh khắp mười phương thế giới không bị phải gì. Còn sinh viên các người chưa chắc được một người vào một bệnh viện. Các quý vị, trăm người sinh viên chưa chắc một người vào một bệnh viện gặp một bác sĩ bạn. Mà nếu sinh vào các quán trời đồng giới thường phúc là các quán trời thì bị quên phòng không đủ. Trong khi nếu mà sinh ra hàng người dân còn đi học trung cấp, cho học một bài tiên. Công giáo một truyền viên. Một hôm trên nét mặt của ngài khá buồn. Đức Phật hỏi, hôm nay làm sao mà nét mặt có thay đổi nhiều đấy? Con là một cái riêng này, Đức Phật là phải cho cái tôn. Hôm nay con dừng nghỉ, dùng thần lực lên quay trời đá đồ để giúp khác. Thấy một vị thiên tử quay quanh đời, cả một đời một đám thiên nữ thì cùng đi theo. Con gọi chị ấy chẳng nhận nhầm mẹ ạ. Con đến sáng chị ấy, ấy vẫn mãi vui chơi với đám tùy tùng phụ nữ của mình. Con nói với chị ấy, ngươi không biết ta không? Người ấy đứng bên đi nhìn các cuộc cá lắc đầu bảo, ta không biết rồi làm gì là hùa vào đám phụ nữ của mình để vui chơi một giấc. Cho nên tôi là một truyền viên nghĩa là gì? Cái phá nguồn cái nét mặt của ngài là vì sao? Vì cái anh thiên tử kia mới ngày hôm qua là cái ăn mày, mấy hôm trước là cái ăn mày, ngài đấy thì cái ăn mày không phải là cái ăn mày bình thường, mà cái ăn mày đó chính là một con chó. Con chó đi theo đoàn luôn luôn ăn trộm được ăn trộm chủ, không chủ gì đang chặt cả bốn chân bước vào cái bộ sâu cho nó chết. May gặp ngày một kỷ niệm, ngày một kỷ niệm thất sơn cho ai biết áp cứu viện cho nó và con chó bồ ra vì được sinh viên trước khi nó. Vậy mà người này lấy đồ cho nó có mấy hôm trước khi mà thì được sinh lên trời là tiên tử rồi vui vầy trong một chín phút rồi trời đã lật rồi, gặp thầy của mình, gặp lẫn nhân của mình, không thể thứ để chẳng. Thầy mình hỏi các quần bảo không nhớ, không biết, rồi lại cái gì cả mà đi chơi. Cho nên tôi là một tự nhiên thế là gì? Nhân tình thế thái, quái trời quái như thế, cũng như là con người chúng ta. Vì vậy, tôi sẽ nói các quý vị gì? Tinh linh trời nếu không phải một đội thì không xuất của tổ đã thế nào thì làm sao bà ta được hát khi hết thông báo khi phát sinh trời vậy. Trong kinh Đức Phật nói tinh linh quái trời khi tưởng khi tưởng thứ quái trời khi tưởng khi tưởng thứ hay còn gọi quái trời hướng liền, tức là quái trời vô sắc giới cao nhất, quái đó ở lần cao nhất đó tám mặt nạ kiếp. Hết tám và giải quyết thì từ trên đó tôi còn xuống đấy để tăng được hạ đạo như vậy. Giống như một con khi còn đang biết đang về hô phong hám chữ bảo người chết thì người chết, cho người nào sống người đó sống, cho người nào chết thì người đó chết. Đâu là thể đâu, đâu là ám hóa, nhưng vua ra lệnh là gì? Cảm liền lại chẳng nhanh. Ông vua ra lệnh là gì? Tha thì liền là ở trong giam, ở trong lao ngục cũng được tha khỏi này, đúng không? Nhưng mà khi gì? Khi ông vua đó không được phỏng vấn vì lầm đổ rồi, đang ngồi trên ngai vàng, đang thiền cao đức trọng như vậy, đem ra gì? Ra pháp trường kém đeo đầu với nhau đi cổng thành, thậm chí nó lôi đi thể thiệt ở đấy đất. Có không có cái gì? Có không? Có hay là tôi nói sai? Có mà, lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới đều có hết mà. có lẽ một cái cục thân thể ở Việt Nam chúng ta như vậy thì chắc chắn trong kinh Đức Phật nói họ ám rằng đại kiếp ở trên cung trời khi trở về từ xứ hết phúc báo của họ cũng ba đường khác giống như cô đang truyền lời cô mong mắng cũng có thể được bảo người sống thì người được sống ám người chết thì người phải chết nhưng khi bị dịch thất thế mất quyền rồi thì cũng bị mang trong áp giường nhắm đầu lôi lên ở ngoài đường treo ở cổng thành như những thường dân khác như những người lính khác có gì đâu cho nên là chúng ta mới thấy hết phúc báo thì từ vua trở số làm gì làm đặng mà làm đặng ở đây trong khi mà chết thì nhắm đầu như thế mình đang ở ngôi nhau tự nhiên thì gì thì sáng ngôi rất là tiền lực lại còn biết mình nữa thì ông vua thì căng cái tâm niệm ông khởi ra cái tân ăn mà tân ăn cũng vào đâu các vị địa ngục cửa mở quan ra khi tâm chúng ta khởi được tâm cửa địa ngục liền mở ra chặt đầu các một cái tâm đang thân trung nó liền lại không cần phải bố trí cái này đâu không cần phải bày bố trí cái này đâu không cần phải thân trung nó trải qua đâu các quý vị ạ có ba có hai cách một cách là gì tức là nói ngay khi nhắm mắt xuôi tay hơi thở đức thần thức về đó sinh thiên hoặc về các cõi thật đó là ngay trong một sát na thần thức về đó thì đang như vậy có thể không cần một tiếng không cần tám tiếng không cần mười một hai tiếng vân vân đó là trường hợp đại phúc đức nhân thân đi vậy còn trường hợp không có bao nhiêu đại tội nghiệp thì ngay trong khi vừa nắm mắt xuôi tay đức hơi thở của ngài trong một sát na lớp ngắn như người và những người có thể không nhìn vào trong các na từ địa ngục và các địa ngục hàng tăng địa ngục a chết cha địa ngục a ba la địa ngục khắc tâm vân vân rất nhiều các địa ngục các cái gì muốn biết được tên tính tên gọi của địa ngục hãy ra cái quyển gì cái quyển gì gọi là lục đạo tập thì sẽ thấy được cái tư tưởng tôi tập đạo ngày đầu tiên tôi tập đạo cho các phật tử sẽ đảm đảm về lục đạo tập cho nên tôi rất là nhiều về quái trường và địa ngục tôi đi đi tập sâu về cái đó bài giảng cho phật tử đầu tiên của tôi năm 2000 tôi tập đạo năm 99 tôi tập đạo ở ngoài trường trung cấp phật học hà tây các hòa thượng thực tập cho tôi tập nhạc tôi giảng những lời đạo phật cho các phật tử có các quý vị muốn biết được cái tên gọi của địa ngục như thế nào hãy đọc những lời đạo phật muốn biết được cảnh khổ trong địa ngục như thế nào hãy đọc những lời đạo phật sẽ thấy được cái cảnh khổ của bồ tát địa tạng nói với phật là gì chúng sinh chịu khổ trong địa ngục hay sao đó cho nên đó chúng ta khi trở về trong một viên hữu đồng tu hay trong một phật tử nào đó chúng ta nhất tâm không chỉ có lợi cho được cho người mà còn lợi cả cho mình thì tăng trưởng công đức hiện căn của bản thân mà giúp cho người để phát sinh và tự mình không nói là gì thì đương nhiên họ đã phát sinh rồi thì họ về với Phật An Lạc họ chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi chắc chắn họ sẽ nhớ hơn cơ duyên của mình họ sẽ hành với Đức Phật An Lạc con được đến đây là nhờ vào các Phật tử A Phật tử B ở trên đấy các bạn cơ duyên cho con thế khi rất là từ phụ thương mắt chúng sinh cải bỏ một chúng sinh trong khổ nạn các phật tử đó cũng phát nguyện bảo sinh cho con nhưng đến nay con chưa thấy được về đây cho nên là gì xin đưa cái tôn là gì hãy thường phóng đại quan đi con chỉ chưa đủ lực để làm việc đó xin đưa từ phải làm việc đó hãy vì chúng sinh vì chúng con mà làm việc đó, phóng đại văn minh khiến cho người đó luôn luôn tín trong niệm Phật. Khi người đó đã đi xin đức từ cùng lại, dùng phân thân, dùng kim thân hay dùng chính pháp đất của ngài quá hiện ra rồi đó. Và khi ngài được cho chúng ta cầm cái tài pháp hoặc cầm cái bảo tài để giúp người đó cũng giống như ngày xưa ngài người đến hải xưa đó, cùng kết thúc với 123 vị thần chúng cùng nhau trong ngày kia trên núi Dương Sơn. Các vị đồng tu thì phát triển rất nhiều rồi, 127 vị, nhưng mà gần là 2/3 đã phát triển rồi. Khi đó ngài đọc về cái văn kinh thì khi đó có một vị thầy, một vị Bồ Tát đến các tay cung kính nói ngài thì chưa đại sư, tôi với ngài cùng tu với nhau, tại sao bây giờ ngài mới về? Tôi về đâu rồi bây giờ có ngài mới về? Theo một ngày về như vậy, ngài từ nghĩa bảo lại đi, riêng nợ của ta với cũng như trở thế giới này còn nhiều quá, ta muốn đi nhưng nó gì nó cứ kéo lại, bỏ đi sau này. Cho nên từ đây con trao về trước cả Phật trước, được họ trí trước, ta về sau cả Phật sau, được họ trí sau. Ở trên núi Dương Sơn sao là thầy của các ông, là sư huynh của các ông, nhưng hôm nay quả thần ta lại làm sư đệ của các ông rồi. Các ông phát trên sau, được họ trí sau cơ kia là sư đệ rồi. Cho nên trong năm giới của cha, trong người trong thế giới, việc tác phẩm lẫn nhau không có gì là làm. Hôm nay tôi ngồi đây làm thầy cho quý vị với chúng mình là người xuất gia, nhưng mai đây các quý vị được giáng sinh với tôi làm như sau. Khi đó tôi phải hỏi các quý vị sư huynh, các kẻ đó có được ân huệ đâu nhé hả? Thế giới đây có được là không có gì à? Chúng tôi muốn được hỏi là không có, không có được nhân. Vì đó nên chuyển thành nát dấu vết. Cho nên các điểm gọi là sư huynh thế. Khi đó tôi gặp các quý vị là gì? Anh đi đọc là chào các sư huynh nhà. Đúng không ạ? Các quý vị được hỏi đi trước mà. Ta thôi được không? Ta thôi quá nhắc mà. Đó. Cho nên là cái việc mà thầy là ăn được là rất quan trọng. Nhưng chờ điểm như thế nào? Chúng ta là sự thật mà. Các quý vị mà ở trong văn trường này phải nghe đi nghe lại lời khai thị của Đại sư Ấn Quang và lời khai thị của Pháp Sư Trường Thông. Nghe đi nghe lại cho tôi nghe nhiều lắm. Các quý vị chứ tôi ở trong phòng tôi mở dài gần như 24 giờ đấy. Tôi nghe Đại sư Ấn Quang khai thị để truyền niệm, nghe Hòa Thượng Thủy Tông khai thị để truyền niệm. Tôi không đi truyền niệm những người khác được nghe. Tôi nghe thì tôi chỉ tôi bảo các quý vị phương pháp truyền niệm như thế nào cho tôi. Mang danh là tăng, mang danh là thầy, mà Phật tử hỏi đến thời điểm là thế nào thầy? Khái đầu là thế nào ạ? Thấy cái cảnh gì không đâu? Thêm cái mù mà đó là một gì không? Mang danh là thầy mà Phật tử hỏi cho điểm là thế nào? Hôm nay mù gì? Mà thầy còn thầy tiền dương cho cái đồ. Mà cái đồ thì phương pháp thực hiện là một phương pháp tối quan trọng để giúp cho người được đến với bản tính. Tu theo định độ, hành trì độ, hoàn trì độ mà Phật tử hỏi để thực hiện không biết thì việc đó quả thân là ông thầy mù gì? Ông thầy chân lý rất là tinh độ, không được được trình độ. Cho nên tôi cũng phải nghe, tôi cũng phải học. Tôi chưa hành được cái việc đó thì hãy nên nói thì nhân viên của tôi với trình độ với cần niệm chữ Phật thì chắc là Đức Phật không gì không phản tác cho tôi cái việc cái thể niệm, mà Đức Phật phản tác cho tôi cái việc gì việc khác. thì mình nên cho mình của chúng ta không có đi từ hai đám rồi mà đám nào xong rồi cũng có rất tốt thôi này. Thì vậy tôi biết là tên của chúng tôi đến nhờ việc là gì là không có, khi không có đến nhờ việc nhưng mà tôi đã khám và khen người và khuyến khích nhìn nhờ việc sáng sáng khen người và khuyến khích nhìn thì đó là chính xác của Đức Phật, đó là được tiếp tục được truyền dạy đời đời nối nhau từ ấn quan đại sư cho đến bây giờ là trường đạo và Phật pháp tu hành không và tôn vinh cả những người chúng ta rất sáng sáng khen ngợi khiến chúng ta làm điều đó. Cần gì chúng ta phải làm như pháp, như pháp làm sao quan điểm của tôi không? Không phải ai hoàn thiện bản thân khen lên cũng ai là và tôi đây nhà tôi á cùng nhà tôi mấy con hai bố này quá khó khăn không có muốn gì cả đến giờ thì do nhà tôi được tâm linh nhưng mà các bạn nó có lắm có quá khó quá ta chỉ có gia chủ chính là ta chỉ quá khi đến nơi có nhìn thấy nó bảo ta đến đấy à xong rồi nó bỏ nó đi làm mặc sẵn cho mấy bà mấy ông ấy làm như thế nào có bao nhiêu quy định không nào tôi nói với các quý vị tôi nói với cái gì là tôi hiểu tôi suy nghĩ trong ngày này tôi nói cái gì tôi nói từ trong ngày này mà từ trong ngày thì tôi hiểu tôi vừa dùng được cái này này tôi dùng được cái này này vào đây mà ăn tôi vào đây ăn rồi tôi nói là cùng gì tôi hiểu chứ tôi không nói một cái gì chưa quan tâm chưa quan mắt chưa quan tâm hai mắt lớn của tôi phải rõ ràng tôi mới nói nhiều là tôi phải rõ phải rõ nữa các cái gì tôi không có yên thế cho nên là họ phải hiểu em nhớ ở trên bản đi thôi năm ngoái năm nay các cô bác các cô các phật tử đi làm việc này cũng đang cảnh sát rồi cũng có vài ca mà có phải chứa rất tốt hơn 20 tiếng đồng hồ thân thể rất mềm mại mềm mại trên chân tay bình thường như bình thường vậy khiến cho một số phật tử và gia đình họ rất mắc nhìn nhưng mà quan điểm của tôi rất rõ ràng đó là làm sao trước khi gia đình muốn chuẩn bị phải đi lên chùa để lễ Phật nói chuyện với tôi nếu tôi không ở nhà thì nói chuyện với các tính và các thầy là những người ở trong chùa đó hoặc sẽ không làm ăn khi đó tôi làm ăn thì không ở trên đó thì khi đó chúng tôi hỏi vì sao ta cùng mình làm muốn trợ liệu với tôi hỏi rất nhiều câu hỏi tôi hỏi trước sau khi hỏi trả lời được rồi thì tôi hỏi đây gia đình tôi đưa ra các điều kiện mà ăn trợ liệu cần gia đình phải làm gia đình có làm được không ví dụ như là mình trước trong và sau mất gia đình không được phát sinh hạ vật ở trong nhà để làm ma cho người bệnh đó cho vong linh đó có làm được không bảo là được thì mới được làm rồi gia đình đó họ họ hàng anh em chưa đi hoặc anh em họ hàng chưa đi cái cách cũng lớn tuổi cho họ chưa bảo chưa chưa đi để họ đi được chúng tôi nghĩ đến không được nhất định không cho đến chúng tôi không phải là con rối cho các quý vị muốn giật tay nào thì giật không được có thể đáng tôi cho một chân không phải là con rối chúng tôi là người sắp đang tu hành độ sinh, nhưng mà độ những người có duyên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện có 19 năm ở trên cuộc đời này với các người sinh, ngài độ những người có duyên chứ không độ những người vô duyên. Chúng ta cứ hỏi Đức Phật Thích Ca mà đâu họ hoàn thiện đến đây nên ngài không thể bệnh vừa là ngài chúng ta không nhớ được gì đến đây, thế không độ được người ta làm sao người trong xã hội. Cho nên quan điểm của tôi rất cứng rắn, hay nói đúng hơn là rất chặt chẽ để có thể hiểu được. Tôi rất muốn tán thán khen ngợi và khuyến khích thực hiện, nhưng việc thực hiện mà tôi nghĩ không phải nói đúng như đi đúng khác thì là không đúng như đúng khác ta có thể làm rất gì không làm cho tiền không làm mà nhân tiền thì làm sao. Cho nên người ấy cần được nhiều đặc biệt nữa, và tiền thường thì không ăn, không được nhận tiền, không được nhận những đồ thú ràng của gia đình, khiến cho họ không chỉ thân với ban trời của chúng ta. Họ nghĩ là gì? Ồ, các thầy giáo thầy cố. Mấy thầy cố nên gặp cả thiên nhiên làm nhập cái lãng quan ba phần cảnh phía ba phần đất khách của công minh Nam Minh Tê và Hồng Lê, nhưng mà bởi vì mà nhập quan, nhập quan là nhân tôn của cái đất, đó là tôn sống. Vậy xong rồi lễ xong, con gà cũng đó, cái tôn cũng đó, cho vào cái tôn đó, lòng một đầy gà, thì hoa quả cũng cho vào cái lòng một đầy gà, cho thân ba trăm nghìn, nhà có thì một ngày kia, không có thì 150, cầm chí lần năm nghề, vào ra thì, đó là một cuộc trao đổi. Gần như là không phải gần như là con cũng mua vừa bán tôi ngoài ông đến ông đến ông cũng chắc là tôi cho đến tạo rồi xong là thôi tôi với ông hết hợp đồng. Phật tử chúng ta nếu mà chúng ta trở nên hòa đồng không phải nhận bất cứ một gì một phần gì có tuổi nhỏ nhất của người ta về siêu thai cho bản thân mình và tự nói về chẳng khác không thể tính thành đạo đạo chứ không phải là người phát tâm bồ đề trở nên bản tính. Người đó đã không được tiếp rồi, ta là quan hệ còn tổ chức mất cái nhân bản tính của ta để sau nữa. Cho nên nhất định là không được tiền bạc không bao gì thì hoa quả lộc lạc cũng không luôn. Các quý vị nếu có tâm với bạn nhập cư đến bất cứ ngôi chùa nào đó, chùa nghèo cảnh có, hay đặc biệt là người ngôi chùa đó có đoàn viên sinh hoạt đến đó để gì? Cũng là làm chùa tôn tự tôn vương, hay là giúp đỡ cho các đoàn viên sinh đó để làm dân sinh khác đến quản các quần chúng công đức vô lượng cũng thôi. Công đức chỉ bằng ngón tay út, nhưng theo cũng năm bản, chư tăng hoàng pháp công đức bằng hàng hàng hà các câu nói em này cộng lại cái nào tốt đâu. Cho nên là chúng ta phải giữ được tâm thanh tịnh khi mà được con sư mà chúng ta đã đạt khi trở nên con người nhất bất cứ điều gì cho dù đấy là một quả cam trái tốt không nhận được không nhận thậm chí mà thường còn nói là gì khi trở nên tốt nhất là để nước chúng ta mang theo mà uống, cơm chúng ta mang theo mà ăn, để các vị không phải làm phiền đến gia chủ, để gia chủ họ lần này được ngồi đến đây chúng ta để nhiệm là cùng chúng ta trong người thân của họ, không phải chúng ta ngồi được gặp họ lại cùng cùng đi cũng hết, làm cơm để cho chúng ta mất phần nhiệm phần của họ, đồng thời là làm tất cả cho họ, cho nên họ sẽ phải là gì tốt nhất. Nếu chúng ta đi hôm qua thanh nhau nếu ca đó là một hai ngày mới mất thì chúng ta thanh nhau vài ngày mới mất thì chúng ta thanh nhau mặc cho nên chúng ta không làm tiền với gia chủ làm xong ra về đó là gì đó là những mà thầy nói đó mới là những bồ tát gì chúng sinh mà phát tâm thật sự đi qua cuộc đời này nếu một cơn đó là không để lại cái tích gì thì công đức kẻ nghiệp mới là vô lượng vô biên. còn cũng đã trải nghiệm mà còn muốn được biết thêm, muốn được mọi người đến biết đến danh tính của bác sĩ của mình, ai là người trải nghiệm giỏi, ai là người trải nghiệm được nhiều người, thì trường hợp đó chúng ta còn hướng vào gì, vào danh và chính xác, danh là chính xác, không rất khó được sống trên khi chúng ta phải có bản thân. Cho nên là các bậc thầy thích trải nghiệm phát tâm là gì, con nên trải nghiệm ngày hôm nay không chỉ là trải nghiệm giúp cho người được bản thân, mà con trở về ngày hôm nay thì phải theo cái nhân giáo lý của con của thầy mát khi đức từ phụ áp giả đừng quên con tên là gì, các vị đã mất tên rồi để nói là với đức từ phụ là xa bàn thế giới còn có người bạn của con, ân nhân của con, tha thiết vãng sinh khi đức từ phụ ấy luôn luôn ra hội cho vị đó, để vị đó có sức khỏe tất cả cuộc đời, để vị đó có sức khỏe để đi trở nên giúp được rất nhiều người được bản thân để giới thiệu bản thân với bản thân, chắc chắn họ sẽ làm được đó. Thế bây giờ đó là cái điều này hỏi là cả có những người họ không tin vào các công việc của chúng ta, không tin vào công tác trở nên của chúng ta làm được đến người bản thân còn được bản thân họ nói là cả. Các ông đó là thậm chí là một số đặc biệt đó không phải là cái vấn đề trở nên họ cảm giác được sao họ nói thẳng với tôi đây nếu mà thấy cái bài bài đầu cháu đó mà trở nên cho gì các người đang mang cái nhiều cái nước tận đó thì mấy bà họ hơn cả không cao hơn cả cái tăng cái đi nó dài. Tôi bảo không, mấy lần từ đó không phải mấy bài làm chầu, mấy lần từ đó không phải người bình thường, thầy thì cứ phát tâm đức một đêm ngồi cạnh người sắp chết thôi, người cứ ngồi thôi tố của bệnh nhân nằm lâu ngày thôi, thầy không mấy lần cứ vô tình mạnh với cả bạn. Vậy mà những người phát tâm trở nên chân chính, họ ngồi thậm chí cả ngày đã lên 24 tiếng đồng hồ, hay nhau bên cạnh cái bệnh nhân đó, mùi hôi thối bốc ra từ bệnh nhân đó rất khó chịu, nhưng mà họ gạt bỏ tất cả các bậc lên. Một lần gì niệm Phật bên cạnh an ủi giữ trí niệm cho bệnh nhân, thầy thì chẳng sân mắng, chẳng xem lời và đến khi họ bị tốt, thầy lại còn đeo xấu quá họ là già chồng. Thế này thế nào? Công năng giỏi hơn cả, cao hơn cả, chức năng điều đó hoàn toàn không đúng. Hãy nhìn vào mình làm việc của họ. Chúng ta người chúng ta cũng chưa làm được điều đó, chưa đủ tâm thế để làm điều đó thì phải ám sát người mà mình thấy để cho họ làm được. Thì đức Phật dạy chúng ta là gì? Là lương thiện hiền ác mà thấy thiện hiện phải nâng cao lên, đề cao lên, khuyến khích để mọi người làm. Đó là cái vụ thật đúng không? Thấy thiện ác thì phải thiện hơn đi. Thế mà bỏ đi thôi. Vậy, với là người Phật chân chính được sự trong tâm hồn của Đạo Phật. Cho nên, đi trở về các Phật tử chúng ta luôn luôn nhớ cho thầy nhớ nhiều nghe là pháp sư định không với ngài Thế Quan hay gì gì các vị với thầy này có những cái yêu cầu cần thiết như thế nào đó mới đến và tôi nghĩ rằng sau này ăn được điểm của đạo tràng tình tâm hồ Việt Nam chúng ta cũng là gì cũng phải có cái nội quy nó là một quy của các bậc trường niệm chúng ta là đưa cho bạn trước đi đọc trong ba mặt cái gì chúng tôi để làm đúng như thế chúng ta cho dù chưa đến rồi các trường niệm đầu đúng đúng là người mắc này cái đồng hồ rồi nhưng mà gia đình chúng ta nghe gì nghe bắt lời các mẹ ở ngoài chuồng đó chúng tôi ra về hay để làm ra về hay nên người dân trong gia đình cãi nhau và không thể bán bỏ về Phật pháp. Chúng tôi cũng làm thế. Phật pháp tuy là tâm của chúng sinh, nhưng không làm được những việc này, không làm công việc cũng để mong. Chúng tôi đi làm vì theo tiên thì Phật pháp với mọi người, thì chúng tôi không vì đồng tiền, không vì bản thân, không vì máy áo, mà đi làm của nó không vì lấy tăng đời cho những việc làm việc đó. Gia đình không ai gì, chúng tôi cũng đúng. Còn pháp linh đó đi vào sáu cửa nhà thiên nhiên đang tương lai của ngàn nghiệp sinh, đó là thiên nghiệp của họ vậy đã tu thiền. Vì sao tôi nói tôi nghiệp họ thì đời nghiệp của họ đã ác quá nặng, cho nên bây giờ quá mang ra cái để trùng trùng kéo đến đương nhiên nó phải nương vào đây, nương vào trên những người trưởng họ trưởng tộc, nương vào những ông bà bố mẹ, nương vào những người có quyền có thế ở trong dòng họ, trong gia đình họ để gì, để chống phá chúng ta trở nên nợ tới cả hết. Có nghĩa là gì? Ăn giả không thể có người nói được. Giống như người mà chưa hết hạn tù, chúng ta tự bảo chúng ta mở cửa phá khóa mở cửa tù cho chúng ta, chúng ta có phạm tội không? Có cái gì phạm tội không? Phạm không phạm? Ai bảo không phạm ra đây chứ nào? Ai bảo ăn có đây nữa nào? Tôi không nhớ. Chỉ là ba ngày nhiều quá. Tại ngoài là ngạc không cũng không nhớ. Mà phải không ngạc cũng không nhớ. Chỉ là ba ngày quá. Con ba cái gì? Mà con tư ngủ. Chứ vậy. Các bạn nhanh nhẹ để tôi nói. Thầy hỏi là nhiều người chưa hết hạn tù mà chúng ta thì chúng ta đến thì đến đại gia chúng ta công việc hóa và chúng ta đến thương chúng ta cắt trộm phá mở cả tù nhân gian, chúng ta có hạn tội là gì? Đồng hàm không? Cướp cùng không? Có thì công an ra bắt quả với tử và chúng ta cũng tung ngôn ông lương hàm, có đúng không nào? Cho nên cái trường hợp là gia đình họ chưa đủ kiên tâm, người bày tỏ chưa đủ bản nguyên để được gặp linh, quan gia thái tử trùng trùng kéo đến để ngăn cản chúng ta thực hiện, mà chúng ta vẫn cứ gì, vẫn cứ đi học thôi mà. Ông bà chúng ta chúng tôi làm như thế nào? Chúng tôi làm lợi ý lắm mà, ngồi như thế này chúng ta quỳ xuống lại trước. Tôi còn nghe thấy gì? Một số các phật tử như làm sự nghiệp gia đình không nhau, người thân không cao cũng quỳ xuống, bỏ đúng số thế nó bỏ thôi rồi. Ông ơi, ông thân mệnh danh đi, ông cho chúng tôi thực hiện cho bạn ấy đi. Và kết quả người ta bảo rằng, bạn ấy hay gì? Người bệnh nhà tôi thì bệnh nhà bạn. Tôi nhớ cũng không cho là không cho. Các bạn có việc một bên mà nhìn người nhà bạn, người yêu ấy. Chứ không biết các vị đã cảm thấy đến đó rồi, có người đến báo cáo với cái chuyện đó rồi, quỳ xuống mà có thể ra đôi vốn để chiêm trở điện cho người ta. Người ta nghĩ sao? Như vậy là gì? Cái người đến trở điện đó tôi đã cảm thấy mình không có trí tuệ, không có thiện xảo, không có phương tiện. Chúng ta đi trở điện phải có kiến thức, có trí tuệ, có thiện xảo, có phương tiện. Đầy đủ nhân viên chúng ta làm, có đầy đủ nhân viên chúng ta rút, rút trong ma thể. Có rút trong ma thể thì đừng rút trong tinh thần nhé. Rút trong tinh thần thì như đi rồi, cho nên rút trong ma thể. Rút trong ma thể là sao? Ma thể hết rồi thôi, mình về, cái đủ nhân viên các bạn làm thôi, mình về. Cái đủ nhân viên mình về. Mình về mình rút mà. Mình về nghĩ nhân vật là đủ nhân viên nhiệm vật cho họ. Không đủ nhân viên thì về nhiệm vật ở đạo ca đi. Ở nhà mình ngồi cho nên mất đó. Đó mới là người là gì đủ trí tuệ. Sự khôn khéo nhanh lực, hiểu biết ứng xử, Cho nên tôi lấy một cái ví dụ này, tội nhân chưa hết thời hạn mà chúng ta cứ lao vào bắt giờ còn gì bắt nữa. Chúng ta vì cạnh tranh họ không cho, cuối cùng chúng ta lại về tiền não mấy tháng trời. Có người là gì? Có người là chỉ là chỉ là gì mà gia đình không kính tâm, về ngoài việc các thầy này thầy ạ, từ nay con không đi chợ gì nữa. Thế ngoài làm sao? Hôm rồi cũng qua đến nhà đấy làm lễ, con cái của nó cũng nhìn chơi chơi nó rất là một người à, đến khi đó chúng con hiểu là không suốt cả đêm bảo nó vào lễ, nó vào lễ hốt người đầu nhưng mà đi đâu ngủ hết đến sáng rồi. Nó bảo cho các bạn không chưa chuẩn bị đến giờ nhập ngũ quan rồi. Thế chúng con bảo hơn không tin thì không tin. Thế bảo vô không tin, nó bảo là gì? Ăn chẳng có mà ăn không tin thì không tin. Thế đánh giá bảo là thôi, chúng con nhất tâm như vậy mà người ta không hiểu, người ta không tu, có chừng nào không đi chờ điện nữa, tiền não quá. Như vậy là gì? Chính là chúng ta chưa đủ cái trí, chưa đủ cái trí tuệ để ứng xử mọi việc với cái này. Gặp người không có duyên thì thôi, chúng ta bye bye, vẫy tay để chào nhau ra về sớm. À, tôi gì mà cái cảnh mắt là gì đi? Người mà biết hại thì biết hẳn ba tù. Chúng ta không cần phải nói lời chuyện quá đúng không? Chúng ta chỉ cần đến cửa là người đoán họ thôi. Công an, cảnh sát, ban giám trại đó, họ mở cửa cùng nhau, họ đưa ra tận cửa, họ giao cho chúng ta ở đây từ người nhà cho ông cha ta đây, quán về nhá, cả ban luôn nhá, đừng có để cho nó làm chủ lần hai nữa nhá. Chúng ta cần được lần lần lần, chúng tôi sẽ làm chúng tôi sẽ dạy cho họ. Cái người mà bị đầy đủ phúc báo nhân duyên, nếu gặp được cả khác, đầy đủ tiền căn cái nhân duyên mới vào đi đây hơn được là lấy nghiệp ăn sinh được. Chúng ta phải hiểu rõ được điều đó khi chuẩn bị. Đó. Thời gian cũng có hạn, các vấn đề chỉ nói cái tổng quát của như vậy. Còn tới đây, các quý vị mà bác nào muốn học sâu thêm về các kiến thức của bạn đó thì mình gửi đến của thầy sẽ dạy riêng không? Các quý vị biết là thầy không biết ảnh, nhưng mà điều gì thầy nói ra cũng có thể hợp lý được. Thầy sẽ chứng được là biết phát hiện là chưa chứng được thần thông trăm muội, nhưng cũng có thể đem lại một cái kiến thức nhất định cho các quý vị bất cứ trong ban nào của đạo tràng chúng ta. Đấy là nói về một trải nghiệm. Hôm nay thầy nói sơ sơ như vậy.
Đã hết giờ. Chúng ta